Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm bạo động vì vấn đề sắc tộc kéo dài sang đêm thứ Ba ở Minneapolis, Mỹ, Twitter giấu tweet của Tổng thống Trump vì tôn vinh bạo động, Việt Nam xem tình hình Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc, nhà ngoại giao Hoa Kỳ tìm hiểu cáo buộc nhóm hiến pháp bị đánh trong trại giam, Đại sứ Việt Nam đề nghị Mỹ bảo vệ cộng đồng Việt trước tình trạng kỳ thị người gốc Á. Báo Phụ Nữ Online bị đình bản vì đăng bài sai sự thật về Sun Group. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Minneapolis vẫn đắm chìm trong bạo lực vì lý do sắc tộc qua đêm thứ Ba liên tiếp với những hành động hôi của và phá hoại giữa lúc những người biểu tình trút hết cơn thịnh nộ của họ về cái chết của một người đàn ông da đen không vũ trang sau khi bị một cảnh sát da trắng quỳ chân lên cổ vào lúc nạn nhân đang bị đè dí trên mặt đất sau khi bị bắt. Tình trạng bất ổn ở thành phố lớn nhất của bang Minnesota gần như không bị ngăn cản vào chiều tối thứ Năm khi thị trưởng ra lệnh cho cảnh sát rút lui khỏi một đồn cảnh sát bị đốt cháy. Trước đó trong ngày, lực lượng vệ binh quốc gia đã được thống đốc Minnesota huy động không phô trương lực lượng. Thống đốc Tim Walz đã ra lệnh cho lực lượng này giúp giữ hòa bình sau hai đêm bạo loạn gây ra bởi cái chết của ông George Floyd hôm thứ Hai. Một tin nhắn trên Twitter vào khuya hôm qua, Tổng thống Donald Trump nói ông sẽ gửi lực lượng vệ binh quốc gia tới để hoàn thành nhiệm vụ đúng cách nếu ông thị trưởng yếu kém không vãn hồi được trật tự, ngầm nói rằng tình thế còn có thể đòi hỏi một lực lượng có sức mạnh chết người. Ông Trump viết, bất kỳ khó khăn nào, chúng ta cũng có thể nắm quyền kiểm soát, nhưng khi cướp bóc bắt đầu thì súng sẽ nổ. Vụ bắt giữ ông Floyd, 46 tuổi, được ghi hình bằng điện thoại di động của một người qua đường. Chiếu cảnh sát viên dí sát đầu gối vào cổ của ông Floyd giữa lúc ông rên rỉ, xin làm ơn tôi không thở được. Bốn nhân viên cảnh sát có liên quan trong vụ bắt giữ ông Floyd đã bị sa thải hôm thứ Ba, mặc dù vậy tình trạng bất ổn vẫn không suy giảm. Các cuộc biểu tình để đồng hành với Minneapolis diễn ra vào ngày thứ Tư tại Los Angeles và thứ Năm ở Denver. Tại Phoenix, những người biểu tình đối mặt với cảnh sát trang bị chống bạo loạn tại tòa thị chính và một cuộc tuần hành được tổ chức tại nghị viện bang Arizona. Đêm thứ Năm, những vụ xáo trộn ở thành phố Minneapolis cũng lan sang thành phố kế cận St. Paul, thủ phủ của bang Minnesota. Twitter giấu tweet của Tổng thống Trump vì tôn vinh bạo động. Hôm thứ Sáu, lần đầu tiên Twitter giấu một tin nhắn của Tổng thống Trump đằng sau một dòng cảnh báo tố nhà lãnh đạo Mỹ vi phạm quy định của Twitter khi tôn vinh bạo động trong thông điệp ngầm đe dọa những người hôi của trong các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis có thể bị bắn. Quy định của Twitter leo thang vụ xích mích giữa các công ty công nghệ với Tổng thống Trump xảy ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp đe dọa các công ty truyền thông xã hội ở thung lũng điện tử Silicon Valley với các quy định mới về tự do ngôn luận giữa một cuộc tranh cãi với Twitter sau khi công ty này gắn thác vào dòng tin nhắn của Tổng thống Trump cảnh báo người đọc cần kiểm chứng thông tin khi ông Trump chỉ trích phương pháp bỏ phiếu qua thư điện tử mà ông cho là không minh bạch và dễ gian lận mà không trưng ra bằng chứng đáng thuyết phục nào. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 28 tháng 5 nói rằng luôn ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc cũng như coi các vấn đề Hồng Kông là chuyện nội bộ của Bắc Kinh. Ngay sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định về việc trực tiếp ban hành luật an ninh quốc gia cho đặc khu này, Việt Nam quan tâm và theo dõi tình hình Hồng Kông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 28 tháng 5 tại Hà Nội và cho biết lập trường của Việt Nam về tình hình Hồng Kông đã được nêu rõ. Trả lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa Xã trong buổi họp báo về việc Việt Nam nhìn nhận thế nào về việc Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc thông qua quyết định về thiết lập và hoàn thiện chế độ pháp luật và cơ chế thực thi của đặc khu hành chính Hồng Kông về bảo vệ an ninh quốc gia, ông Việt nói Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết các đại biểu của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 13, đã bỏ phiếu thông qua quyết định về việc trực tiếp ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, một trong hai đặc khu hành chính của nước này, với số phiếu áp đảo trong ngày cuối cùng của kỳ họp thường niên hôm 28 tháng 5. Theo đó, luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh soạn thảo sẽ nhằm ngăn chặn và trừng phạt bất kỳ hành động nào diễn ra tại Hồng Kông để chia rẽ đất nước, lật đổ chính quyền, các hoạt động khủng bố và những hành vi khác đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, cũng như hoạt động của các lực lượng bên ngoài để can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 5, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với phóng viên Tân Hoa Xã rằng các vấn đề liên quan tới Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc và cho biết thêm rằng Việt Nam luôn mong muốn tình hình Hồng Kông được ổn định và phát triển thịnh vượng. Một ngày trước khi Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định trên, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo tuyên bố đã báo cáo lên Quốc hội Mỹ rằng Hồng Kông không còn tự trị đối với Trung Quốc nữa, khiến Hồng Kông không còn đủ điều kiện hưởng quy chế tài chính đặc biệt theo quy định của pháp luật Mỹ. Hôm 26 tháng 5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị đáp lại loan báo của Bắc Kinh về dự luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, nhưng ông không cho biết chi tiết là liệu ông có ngưng những ưu đãi kinh tế Hồng Kông hiện đang được hưởng hay không. Căng thẳng chính trị leo thang thêm tại Hồng Kông trong những tuần lễ gần đây sau khi giới chức trách thực thi luật Hồng Kông bắt giữ 15 nhà hoạt động đòi dân chủ vào tháng 4, trong đó có người sáng lập Đảng Dân Chủ Hồng Kông Martin Lee, một hành động mà Mỹ lên án. Hồng Kông được trả lại cho Bắc Kinh vào năm 1997 theo thể thức một quốc gia hai chế độ, mà qua đó thành phố này có những quyền tự do rộng rãi chưa hề thấy tại Trung Hoa Đại Lục.
Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ vừa gặp gia đình của các thành viên nhóm hiến pháp để tìm hiểu về cáo buộc rằng họ bị công an đánh đập trong trại giam ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi vụ án phá rối an ninh được đưa ra xét xử. Bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, nói với VOA.
Thì ngày 18 tháng 5 chị có đi về, có về Sài Gòn đi qua Chí Hòa, thì có anh Dũng thì trưa đó 2 giờ chị có hẹn gặp mà đại sứ quán của Mỹ, của Hoa Kỳ, thì chị cũng có trình bày là cái việc anh Dũng bị đánh rồi cầm chân nhập viện một tuần, rồi bị cầm chân một tuần, rồi giờ đưa ảnh qua Chí Hòa.
Bà Kim Nga thuật lại lời ông Dũng kể nguyên nhân ông bị đánh và kỷ luật từ hôm 12 tháng 4.
Anh nói là đầu tiên á, là người ta đánh Lê Quý Lộc cũng cùng trong cái nhóm hiến pháp. Họ đánh Lê Quý Lộc nặng ghê lắm. Thì anh mới lên tiếng, anh bảo vệ Lê Quý Lộc. Thì anh thấy đánh Lê Quý Lộc quá thì anh la lên. Anh la lên thì tất cả mọi người nghe anh Dũng la, thì tất cả mọi người họ cũng đều la luôn. Thì khi đó là ảnh nói là họ điện với nhau nói gì đó, xong có đến mười mấy người bịt hết mặt ban đêm á, rồi mở cửa phòng kéo anh Dũng ra ngoài, mười mấy người đánh ảnh, xong rồi ảnh bị tét cái đầu, ảnh bị tét đầu thì đưa ảnh đi nhập viện một tuần điều trị ở bệnh viện ở Chí Hòa, xong rồi là đưa ảnh vô là giống như bị kỷ luật á, cầm chân ảnh một tuần nữa, rồi phải chuyển ảnh qua Chí Hòa luôn. Còn Lê Quý Lộc thì nhập viện một tuần xong được chuyển về lại số 4.
VOA đã liên lạc với Công an thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về việc này nhưng chưa được phản hồi. Nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, Lê Quý Lộc cùng 6 thành viên khác của nhóm hiến pháp bị bắt từ tháng 9 năm 2018 với cáo buộc phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự do tham gia và tổ chức các hoạt động biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai lần bị hoãn, vụ án cho đến nay vẫn chưa được xét xử. Bà Nga cho biết phía Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về vụ án này và nói rằng đại diện của họ sẽ xin phép chính quyền Việt Nam để dự kháng phiên tòa sắp tới. Theo nhà hoạt động tôn giáo Võ Ngọc Lục ở Buôn Ma Thuột, người cũng tham gia vào cuộc gặp với nhà ngoại giao Hoa Kỳ, ngoài việc tìm hiểu về việc các thành viên của nhóm hiến pháp bị đánh, đại diện của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ còn hỏi thêm về tình hình sinh hoạt các tôn giáo, trong đó có chùa Phước Bủ, các hệ phái Tin Lành, nhất là Mennonite.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc vừa bày tỏ quan ngại về sự gia tăng kỳ thị người gốc Á, gồm cả Việt Nam, trong thời gian qua liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của đại dịch COVID-19 và đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp bảo đảm an toàn cho người Việt tại đây. Người đứng đầu Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Washington DC đưa ra quan điểm trên trong một cuộc điện đàm với đại biểu Quốc hội Mỹ Amy Barra, hiện là Chủ tịch Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương và chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19 hôm 21 tháng 5. Kể từ khi bùng phát dịch virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán của Trung Quốc, người châu Á và gốc Á trở thành mục tiêu của những vụ tấn công bằng ngôn từ trên các phương tiện truyền thông và cả trong các tuyên bố của các chính trị gia, cũng như trên mạng xã hội, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch. Tổ chức có trụ sở New York cho biết hôm 12 tháng 5 rằng các vụ bài châu Á tiếp tục diễn ra ở Mỹ kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, với nhiều trường hợp được ghi nhận trên truyền thông vào tháng 2 và tháng 3 về các vụ tấn công vì kỳ thị liên quan tới virus corona. Từ cuối tháng 4, một liên minh các nhóm hoạt động người Mỹ gốc Á cho biết đã ghi nhận được gần 1.500 báo cáo về các vụ kỳ thị và tấn công thân thể nhắm vào người châu Á và người Mỹ gốc Á. Trong cuộc điện đàm với dân biểu Berra, Đại sứ Ngọc bày tỏ quan ngại về tình trạng kỳ thị người gốc châu Á, trong đó có người Việt Nam, gần đây gia tăng tại Hoa Kỳ liên quan đến nguồn gốc xuất phát của SARS-CoV-2. Theo thông tin về cuộc điện đàm đăng tải trên trang web chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Ngọc đã đề nghị Quốc hội Mỹ và chính quyền cũng như các cơ quan sở tại có biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ thông qua ông Berra. Nghị sĩ dân chủ Berra, đại diện bang California, cho đại sứ Việt Nam tại Washington biết ông phản đối những hành vi kỳ thị chủng tộc và sẽ lưu tâm đến thực tế này. Các thuật ngữ virus Trung Quốc và virus Vũ Hán được một số quan chức Mỹ và một số cơ quan truyền thông Mỹ dùng trong thời gian đầu của cuộc khủng hoảng virus corona, và chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 đã gọi virus corona là virus Trung Quốc, nhưng sau đó ông nói rằng đó hoàn toàn không phải là kỳ thị và phản đối sự tuyên truyền của Trung Quốc khi cho rằng virus này bắt nguồn từ Mỹ. Giữa tháng này, Thượng nghị sĩ Mỹ Kamala Harris đã đưa ra một dự luật trong đó lên án việc dùng thuật ngữ virus Trung Quốc là kỳ thị chủng tộc và kêu gọi các quan chức phản đối những tuyên bố như vậy. Dự luật này còn kêu gọi các quan chức thực thi pháp luật điều tra, ghi nhận và truy tố những người phạm tội thù ghét về sắc tộc đối với người Mỹ gốc Á. Theo Human Rights Watch, cơ quan điều tra liên bang Mỹ và các cơ quan liên bang khác chưa có hành động cụ thể nào để giải quyết tình trạng gia tăng các vụ tấn công kỳ thị liên quan đến nguồn gốc dịch COVID-19, dù một số chính quyền liên bang và địa phương đã thiết lập các đường dây nóng cũng như chỉ thị cho các giới chức điều tra các vụ tấn công kỳ thị và phân biệt chủng tộc.
Báo Phụ Nữ Online vừa bị đình bản một tháng, phạt 55 triệu đồng vì đăng một loạt bài điều tra về đất nóng, Sun Group, ông trời không từ trên cao, trong đó phản ánh những khuất tất tại dự án Tam Đảo 2 của Sun Group, một tập đoàn kinh doanh về du lịch và giải trí, làm chủ các dự án trị giá hàng trăm triệu đô la ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích quyết định hôm 28 tháng 5 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng loạt bài về Sun Group của trang mạng này từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 đưa thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tập đoàn tư nhân Sun Group và Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng gửi khiếu nại lên Bộ Thông tin và Truyền thông về loạt bài của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo 255 trang tài liệu. Báo Phụ Nữ giải bày trên trang Facebook và trên báo in hôm 29 tháng 5. Trong các số báo từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 11, Báo Phụ Nữ đã liên tiếp công bố các bài báo và phản ánh điều tra về những dấu hiệu sai phạm tại các dự án của tập đoàn Sun Group ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Núi Chúa, Đà Nẵng và vườn quốc gia Tam Bảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà báo Nguyễn Thu Trang viết trên trang Facebook cá nhân, hầu hết các dự án công trình của Sun Group đều cát cứ ở những vùng đất nhạy cảm như núi, rừng nguyên sinh, biển đảo, biên giới. Nhà báo viết tiếp, nhóm phóng viên viết bài còn bị theo dõi, đặt máy nghe lén, bị gây sức ép, dằn mặt, dọa dẫm trên đường đi tác nghiệp. Chúng tôi đã gửi đơn trình báo với Cục Hình sự Bộ Công an, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, im lặng và im lặng. Hôm 29 tháng 5, trên trang Facebook của Báo Phụ Nữ, Rất nhiều độc giả bày tỏ sự đồng tình với tòa soạn về loạt bài điều tra bảo vệ môi trường và phanh khui sự thật thao túng đất của tập đoàn Sun Group, đồng thời ca ngợi dũng khí của nhóm phóng viên điều tra. Độc giả Dung Đào viết, nếu không có những tòa báo dám nói lên sự thật trần trụi, vạch trần những lợi ích nhóm, thì xã hội này sẽ trùm lên toàn bộ những sự giả dối, lấp liếm. Cảm ơn các bạn, những chiến sĩ dũng mãnh của chính nghĩa. Bạn đọc Thanh Tĩnh viết, bầu trời nước Việt ta, non sông nước Việt ta, tài nguyên đất nước và nước Việt ta lại dễ dàng bị một bàn tay che lấp hay sao? Bạn đọc Thủy Lê nhận định, báo Phụ Nữ là tờ báo duy nhất dám lên tiếng phản đối Sun Group tàn phá rừng Bà Nà và Tam Đảo với loạt bài điều tra rất ngoạn mục, vạch trần những bê bối tàn phá môi trường của Sun Group. Được ông Thủ tướng Phúc duyệt cho phá rừng làm dự án thì giờ lại đình bản một tháng và phạt tiền cả vú lấp miệng em để bịt mồm. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung bày tỏ ý kiến, nếu báo Phụ Nữ đang tin sai sự thật về Sun Group thì Sun Group cứ lên báo đài cải chính, còn nếu cảm thấy không chấp nhận được thì kiện báo Phụ Nữ ra tòa. Đằng này nhà cầm quyền lại tự làm thay việc của một tòa án độc lập, từ đó khiến người dân như tôi tin rằng báo Phụ Nữ đang tin đúng và bị bịt miệng.
Trả lời báo chí trong nước về tình trạng người Trung Quốc lợi dụng kẽ hở pháp lý để thâu tóm đất đai ở Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói hôm 25 tháng 5 rằng bộ của ông sẽ tìm cách khắc phục vấn đề này. Như tin đã đưa, trong một báo cáo mới đây gửi tới Quốc hội để trả lời cử tri, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho hay người Trung Quốc đang nắm trong tay hơn 162.000 hectare đất của Việt Nam, trong đó có những nơi trọng yếu thuộc vùng biên giới hoặc ven biển. Con số này lớn bằng diện tích của một tỉnh như Hải Dương hay Nam Định hoặc Hậu Giang. Theo Bộ Quốc phòng, các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc hoặc có yếu tố sở hữu Trung Quốc đã núp bóng một số công dân hay doanh nghiệp Việt Nam để sở hữu hoặc thuê đất với diện tích lớn như kể trên. Tính đến tháng 11 năm 2019, có 149 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc hoặc liên doanh với Trung Quốc đầu tư vào các dự án ở khu vực biên giới hoặc ven biển thuộc 22 tỉnh của Việt Nam. Tình trạng người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai nổi bật lên ở các tỉnh thành là Đà Nẵng, Quảng Ninh và Hải Phòng, Bộ Quốc phòng nói. Về tình trạng được gọi chung là nhà đầu tư nước ngoài núp bóng để thâu tóm đất đai, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu hôm 25 tháng 5 bên lề Quốc hội rằng vấn đề này chưa được luật hóa trong dự thảo luật đầu tư được trình Quốc hội kỳ này vì luật phải bảo đảm sự công bằng giữa các đối tác đầu tư, theo tin trên Lao động và Thanh tra. Hai tờ báo trích lời Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh rằng luật không phân biệt đối xử người này với người kia, nước này với nước kia. Tuy nhiên, vẫn Lao động và Thanh tra dẫn lời ông Dũng cho biết là bộ của ông sẽ nghiên cứu tình huống này trình cấp có thẩm quyền ban hành chỉ thị riêng về vấn đề người nước ngoài núp bóng đầu tư để thâu tóm đất đai. Nhà nước sẽ dùng các công cụ khác nhau để quản lý chặt chẽ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói, nhưng không đưa ra các chi tiết theo các bản tin trong nước. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng Việt Nam muốn có chính sách cởi mở hơn đối với đầu tư nước ngoài, song mối lo về người Trung Quốc lại gây khó cho Việt Nam.
Việt Nam rất muốn mở rộng các cái điều kiện đầu tư nước ngoài, thế nhưng một mặt khác thì lại vẫn cứ e ngại rằng nếu nước ngoài đó là Trung Quốc thì lại là câu chuyện mà có gì đấy không ổn.
Cựu quan chức am hiểu về quản lý đất đai cảnh báo rằng các nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, của chính quyền nói chung nhằm ngăn chặn người Trung Quốc thâu tóm đất đai Việt Nam có thể sẽ rất nan giải, ông Đặng Hùng Võ nói với VOA.
Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều và tôi cho rằng khó xử lý. Là bởi vì nếu người ta đổi lốt của một người Việt Nam, thế thì sự thực mà nói cách giải quyết tốt nhất là đừng có người Việt Nam nào làm chuyện gì. Tìm cái rào cản kỹ thuật nào đấy thì tôi nghĩ cũng rất khó. Thế thì chỉ có mỗi một cái là tôi nghĩ đến cùng là mỗi cái mà người Việt Nam đừng hay làm chuyện này.
Cũng liên quan đến vấn đề này, tin của Lao động và Thanh tra cho biết Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh hôm 25 tháng 5 rằng luật đất đai của Việt Nam chặt chẽ và không cho phép cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài. Dường như có hàm ý rằng bộ của ông vô can, Bộ trưởng Trần Hồng Hà lưu ý rằng các doanh nghiệp nhà đầu tư chịu sự chi phối của các luật đầu tư và nhà ở.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Người dân Brazil sợ chết đói hơn dịch bệnh. Nhu cầu đi làm kiếm tiền của dân chúng cộng với thái độ coi thường dịch bệnh của Tổng thống Brazil khiến nhiều người dân nước này phớt lờ lệnh ở nhà dù virus corona đang lan tràn dữ dội, một Việt Kiều đang sống ở thành phố Sao Paulo nói với VOA. Chỉ trong một thời gian ngắn, Brazil đã tăng tốc trở thành vùng dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới sau Mỹ tính về số lượng người nhiễm bệnh với hơn 420.000 ca nhiễm tính đến ngày 28 tháng 5. Số lượng người chết ở quốc gia Nam Mỹ này cũng tăng vọt và hiện đã vượt 26.000 người là ổ dịch chết chóc thứ 6 thế giới. Gần đây có ngày Brazil ghi nhận hơn 1.000 người chết và có lúc số ca tử vong trong ngày của Brazil cao hơn Mỹ, vốn là nước có số người chết vì COVID cao nhất hiện nay. VOA đã liên lạc với anh Võ Thiện Tài, 40 tuổi, hiện là chủ nhà hàng Việt Nam Miss Sài Gòn ở Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, để tìm hiểu về tình hình chống dịch ở nước này. Anh Tài sinh ra và lớn lên ở Brazil sau khi cha mẹ anh vượt biên khỏi Việt Nam vào năm 1979 và được tàu của Brazil cứu đưa về định cư ở nước này cho tới nay. Anh Tài cho biết với tình hình dịch đang diễn biến theo chiều hướng xấu ở Brazil thì trong tuần này người dân đã bắt đầu sợ hơn. Người dân đã bắt đầu đeo khẩu trang rất nhiều, lúc trước cũng chỉ có 5 trên 10 người xài, bây giờ thì khoảng 8 người xài, anh nói.
Chính phủ có đưa bệnh đến nếu mà không xài khẩu trang là phải về nhà hoặc là bị phạt. Nhưng mà dân không sợ, vẫn tiếp tục đi ra ngoài đường, không có xài không xài khẩu trang.
Anh Tài nói với VOA, theo lời chủ nhà hàng này, thì đến giờ chưa thấy có ai bị phạt vì không đeo khẩu trang, mà chỉ có cảnh sát thấy đám đông tụ tập thì đến giải tán thôi. Tuy nhiên, thị trường khẩu trang ở Brazil trong vòng một tháng rưỡi qua rất khan hiếm, anh Tài cho biết, và nhiều người phải lấy vải tự may khẩu trang cho mình và bán cho những người xung quanh. Về tình hình giãn cách xã hội ở Brazil theo lệnh của chính quyền các bang, anh nói người dân Brazil vẫn ra đường bình thường, chỉ có vắng hơn chút xíu thôi. Hôm bữa, chính phủ dồn mấy ngày nghỉ lễ tháng sau lên cho người dân nghỉ trước, nhưng mà dân họ đa phần đâu có ở nhà đâu, anh cho biết. Có nhiều người chạy xuống biển, đi về quê hoặc là đi du lịch ở chỗ này chỗ kia trong nước. Anh dẫn ra số liệu thống kê trên báo chí Brazil cho biết chỉ có 54% người dân Brazil chịu ở trong nhà trong kỳ nghỉ lễ, trong khi chính phủ đặt mục tiêu là đạt đến tỷ lệ 70%. Anh cũng cho biết là việc xét nghiệm virus corona hiện đang rất thiếu thốn và đắt đỏ. Có ít chỗ để xét nghiệm, với lại bị tính tiền riêng, khoảng từ 300 đến 600 riêu cho mỗi xét nghiệm, tức từ 55 đến 110 đô la Mỹ, anh nói. Đa phần người dân không có tiền để trả tiền xét nghiệm. Do đó, theo lời anh thì ở Brazil hiện nay có rất nhiều người bệnh mà không biết vì không được xét nghiệm. Trong tình hình số bệnh nhân tăng vọt mỗi ngày như hiện nay, anh Tài cho biết các bệnh viện ở Sao Paulo vẫn còn thừa công suất, trong khi một số địa phương khác đã gần như quá tải. Các phu đầu mộ phải làm hết sức, làm cho lẹ để chôn xác vì xác đến rất nhiều, anh nói. Về tinh thần chống dịch của chính phủ Tổng thống Jair Bolsonaro, anh Tài đánh giá là không tốt. Tổng thống Ba Tây đã nói là bệnh này chỉ giống như bệnh cảm cúm chút xíu thôi, thành ra không làm được tấm gương cho người dân ở nhà. Ông ấy cũng không nói người dân nên ở nhà nên người dân Ba Tây tưởng là bệnh bình thường thôi, anh lý giải. Ông ấy, tức Bolsonaro, giống như đang bị mờ mắt vì không biết hướng nào phải đi. Anh nói và đưa ra dẫn chứng Tổng thống Bolsonaro liên tục sa thải các bộ trưởng y tế vì bất đồng quan điểm trong cách chống dịch. Tổng thống không cho phép phong tỏa theo đề nghị của các bộ trưởng khi thấy số người chết tăng lên, anh cho biết. Các bộ trưởng nói rằng dân phải ở nhà đã bị Tổng thống đuổi. Ngoài ra, một điều bất đồng nữa giữa ông Bolsonaro với giới chức y tế Brazil là ông kêu gọi dùng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để ngăn ngừa và chữa trị COVID-19, nhưng các quan chức y tế không đồng ý vì thuốc này vẫn đang được thử nghiệm và chưa biết hiệu quả như thế nào, ông Tài nói thêm. Hiện giờ, người dân có thể ra nhà thuốc hỏi mua hydroxychloroquine thoải mái. Anh cho biết và nói rằng điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm loại thuốc này khiến nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác mua không được. Theo lời anh, ông Bolsonaro đang bận tâm lệnh ở nhà sẽ làm nền kinh tế Brazil ngưng trệ vì ông biết rằng chính phủ không có tiền để giúp đỡ người dân lâu dài.
Nếu mà nói ai cũng ở nhà thì cái kinh tế làm ăn bắt đầu nó ngừng lại. Nếu mà nó ngừng lại thì không có ai phát triển, không có thế má để.
Theo lời anh, dịch bệnh đã làm cho đời sống kinh tế của người dân Brazil khó khăn nhất trong nhiều năm gần đây, và thậm chí còn khổ hơn thời khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008. Anh cho biết hiện giờ ở Brazil người thất nghiệp rất nhiều do bị hãng xưởng sa thải, vì chủ hãng xưởng không muốn phải trả lương cho công nhân để họ ở nhà tránh dịch theo yêu cầu của chính phủ, mặc dù số tiền này sau này được chính phủ hứa sẽ hoàn lại. Rất nhiều công ty đuổi công nhân để họ lãnh tiền thất nghiệp. Anh dẫn số liệu của chính phủ cho biết tính đến ngày 30 tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp của Brazil đã là 12% và sẽ còn tiếp tục tăng lên vì các hãng vẫn đang tiếp tục đuổi người trong khi không có ai thuê mướn gì cả. Hiện tại những người bị đuổi việc ngang sẽ được chủ sử dụng lao động bồi thường theo luật Brazil là 50% lương tháng. Nhưng số tiền này khi chuyển khoản đến nhà băng thì nhà băng sẽ giữ lại 10% và đến tay người bị đuổi việc chỉ còn 40%, theo lời anh. Ai mà làm lâu năm như 5-6 năm thì khi bị đuổi sẽ nhận được tiền bồi thường cho 5-6 tháng lương thì họ vẫn còn có tiền để sống trong mùa dịch, anh chưa biết. Ngoài ra những người thất nghiệp còn được hưởng tiền trợ cấp của chính phủ là 622 real trong một tháng trả trong vòng 2-3 tháng. Số tiền này chỉ đủ để mua thức ăn và trả tiền mướn nhà thôi, chứ không có tiền cho con đi học hay đi bệnh viện, anh nói thêm. Mấy công nhân làm không lâu thì không lãnh được bao nhiêu từ công ty mà chỉ lãnh được tiền trợ cấp của chính phủ, anh chưa biết. Nhưng số tiền đó sắp hết rồi sau 2 tháng, tới giờ chính phủ đâu có nói sẽ giúp thêm nữa đâu. Hiện giờ theo lời anh, ở Sao Paulo đã có một số tổ chức và cá nhân phát đồ từ thiện như thức ăn, quần áo để người dân không chết đói. Các hãng xưởng nào không sa thải công nhân cũng phải cho công nhân nghỉ ở nhà tránh dịch trong 2-3 tháng và trả cho họ khoảng 70% lương. Số tiền này sẽ được nhà nước hoàn lại sao cho các doanh nghiệp. Về sự trợ giúp cho các doanh nghiệp, anh nói.
Mượn tiền để xây nghiệp hoặc là bỏ vô làm ăn thì chính phủ nói là phải theo cái điều lệ. Trong mấy điều lệ đó, cái điều lệ thứ nhất là không được nợ thế má, phải tên sạch sẽ. Nhưng mà ở Ba Tây đây nhiều hãng nhỏ đó là không hãng nhỏ nào cũng đang nợ tiền thuế nhà nước.
Rốt cuộc sự giúp đỡ mà chính phủ nói thì các hãng xưởng không có hưởng được, anh nói. Anh cho biết trong tình hình khó khăn như vậy thì rất nhiều người đang làm việc cho các hãng xưởng như sản xuất xe cộ, ổ khóa, túi sách, vốn thuộc dạng không thiết yếu nên bị buộc phải đóng cửa theo lệnh các tiểu bang, bắt buộc phải ở nhà trong khi họ muốn làm việc để kiếm tiền. Anh nói trong một phóng sự phát trên truyền hình địa phương, có người còn nói rằng ta họ đi làm dù có dính virus corona vẫn còn hơn chết đói ở nhà. Hiện tại nhà hàng Miss Sài Gòn của anh Tài đã đuổi toàn bộ 7 nhân công vì trả lương không nổi, và toàn bộ công việc nhà hàng do hai anh em của anh và cha mẹ anh xoay sở, anh cho biết. Do nhà hàng thuộc lĩnh vực thiết yếu nên vẫn được phép mở cửa, theo lời anh, nhưng chỉ được phục vụ cho khách hàng mua mang về mà thôi. Lượng khách đến nhà hàng hiện đã giảm đi rất nhiều. Nếu lúc trước 90% khách đến ăn tại chỗ, 10% mua mang về, thì giờ đây không còn khách ăn tại chỗ nữa, trong khi lượng mua về chỉ được 20% thôi. Thu nhập hiện cũng vừa đủ để không phải chết đói, anh nói, và cho biết gia đình anh không ai nhận trợ cấp của chính phủ vì vẫn còn đi làm được. Hiện tôi đang nợ tiền thuê nhà 2 tháng nhưng giờ cũng đâu làm gì được. Chủ đất hiện cũng phải chờ đợi mọi thứ trở lại bình thường mới đòi tiền thuê được. Anh nói dù cha mẹ anh đã lớn tuổi, thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao nếu mắc bệnh, nhưng vẫn phải ra đường, đi chợ, mua hàng về nấu nướng. Tôi cũng sợ ba mẹ mắc bệnh, nhưng cũng đâu có cách nào khác đâu. Nếu cả gia đình không làm việc thì làm sao mà kiếm sống được, anh phân trần. Theo lời anh thì người Việt ở Sao Paulo là một cộng đồng nhỏ, chỉ với khoảng 70-80 người thôi. Phần đông người Việt ở đây làm nghề buôn bán phải đóng cửa trong thời dịch bệnh nhưng cũng không đứt nổi, vì phần lớn các gia đình người Việt đều có tiền dành dụm lúc trước khi buôn bán được, giờ lấy ra tiêu xài cho việc ăn uống. Người chủ nhà hàng này nói anh mong nền kinh tế mở cửa để cho người dân có đường mưu sinh, nhưng với điều kiện ai cũng phải xài khẩu trang hết, và đi làm xong thì phải về nhà chứ không được đi nhà bạn, đi chơi hay tụ tập đám đông nhiều người thì mới giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh. Mong muốn lớn nhất của tôi là sớm có vaccine để chống lại COVID, để đời sống mình trở lại bình thường, anh bày tỏ với VOA. Lúc này rất là khó khăn cho tất cả mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.